Bằng 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 bằ tiên bà nhân mới suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài chi bi mạn hoan hỷ dạy chúng con để phúc lên cao đường để con đi lại hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cao bất chỉ nghiệp cũng như mạng tôn đức mà phúc lên cao đường ở chú tư tên họ công lương trường đã làm chân chân lương tư tâm là phúc lên cao đường đã văn nhẹ nhẹ dội kéo ước liền hồng đạo nói nhưng rồi chân chân là phúc lên cao đường yêu thân bằng chân thành chăm sóc mờ và có sống bằng nghệ lương thiện là phúc lên cao đường bố thí hành đúng pháp chư thiên làm nguyên buồn hành khi ông nói lầm là phúc lên cao thượng tại vì tâm niệm hát từ chế công tay xưa tinh thần trong niệm pháp là phúc lên cao thượng biết phương chánh kiêm nhường trí tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận được tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy phải làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống ba mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng thi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
tôn sâu từ tại và phố nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn tờ thành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là chương trình Phật pháp do Thái Thanh Nát Trung Tâm Thúc. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con như chúc thành kính đảnh lễ chú công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 1 năm 2015, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, chương trình đặc biệt đón mừng năm mới 2015 do Thượng tọa Giác Đẳng điều họp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh xuất hiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, cứ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc tu trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng mở đầu sinh hoạt chương trình của năm mới. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính lễ sư chủ, kính lễ sư giáo sư, kính lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục tuần lễ cái chương trình đặc biệt, và hôm nay là mùng 1 tháng Giêng năm 2015, đây là ngày đầu năm của Tết Dương lịch. Như ngày đầu năm Tết Dương lịch, chúng ta cùng nhân sự tùng sự để có thể có một vài điểm sinh hoạt đặc biệt nhân đầu năm. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một số những điểm nó mang tính là dự phóng về tương lai. Chúng ta biết thế giới này đang thay đổi, không ai trong chúng ta chắc chắn 100% là mình có thể nắm chắc cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mà với cái trào lưu khuyên hướng, với cái hiện tình, thì chúng ta cũng có thể có phần nào suy nghiệm được những gì có thể thay đổi, có thể xảy ra trong tương lai sắp tới, ít nhất là tương lai gần. Và thứ gì nhân ngày đầu năm dương lịch, chúng tôi có một số những vấn đề liên quan đến tương lai, vì dĩ nhiên tất cả đều nằm ở trong câu hỏi. Như vậy chúng tôi sẽ trình bày đại loại trong cái nhìn của mình, rồi sau đó sẽ thành ý kiến của chư Tụng Đức để quý ngài có thể chia sẻ cái gì. Điều đầu tiên là câu hỏi chúng ta đặt ra là người Phật tử sẽ học Phật pháp bằng cách nào. Ở đây không được nói nhiều, thì chúng ta nhìn thấy kỹ thuật hay là khoa kỹ, bây giờ chúng ta ở Việt Nam gọi là công nghệ đó, nó đã đưa cái cách học của người Phật tử sang một hướng mới. Ngày xưa xuống gì tâm tạng kinh điển thật ra rất là khó để có thể được đọc một cách đầy đủ tương tận bởi những người ở tại gia. Ngay cả chúng tôi là người xuất gia ở trong chùa đó, mà tụ tâm tạng mình khoan nói đến cái chuyện mà khả năng về ngôn ngữ học thuật ở trong ngôi chùa có bộ tâm tạng thì kiểu gì cũng là quý hiếm đó, mà có thể được phép đọc những tâm tạng là không phải là dễ dàng nếu mình không phải làm gì lớn trong chùa, thường là tâm tạng những việc chân thôi. Ngày hôm nay thứ gì chẳng những tâm tạng đã được dịch sang tiếng Việt và phổ cập ở trên Internet, chỉ cần một chút khả năng để truy cập trên Internet thì chúng ta sẽ đọc nhiều tác phẩm, điển hình như là Kinh Tập Sutta-vipata mà chúng ta đang đọc, hay là Kinh Phật Trước như vậy đi với tất cả mà chúng ta đã học trước đó. Những trình đó bây giờ nó trở nên rất là dễ dàng, ai cũng có thể đọc được, không phải chúng ta chỉ có thể đọc được ở trên Internet mà chúng ta, thì chúng ta sẽ đọc được trên computer và chúng ta sẽ đọc ở trên những cái điện thoại thông minh, smartphone như là iPhone hay là những phone Android chẳng hạn. Và rồi thì chúng ta có nhìn nhận rằng cái khả năng mà có được những bản dịch có thể nói rằng vô cùng. Bây giờ thì hầu hết những kinh điển là không có tốn tiền, chúng ta sẽ tìm thấy trên internet để mà đọc nhanh chóng dễ dàng. Và thứ gì điều này nó cũng tạo ra những cái thuận tiện về nhanh chóng, về tiện lợi, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo nên một vấn đề cái gì khác, đó là cái khả năng tiêu hóa của chúng ta. Cái nào nó có ích thì người ta có thì giờ để tiêu hóa, có thì giờ để thảo luận, có thì giờ để mà nghiên cứu. Một khi nó nhiều quá rồi thì hầu như nó dễ sinh ra tình trạng tức bụng, tức là mình ăn quá nhiều, hoặc giả là chúng ta không có khả năng để nghiên cứu mà đọc một cách vội vã, hoặc giả là chúng ta thiếu cái cách nghiêm túc với những công trình nghiên cứu mà mình nghĩ là mình có đọc có xem rồi, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta không có đi vào một cái chi tiết cần thiết gì chúng ta nên làm. Và điều này nó ảnh hưởng không nhỏ đến một số những cái sinh hoạt ở trong các ngôi chùa. Chúng tôi lấy ví dụ là nhiều năm về trước thì hầu như có một số Phật tử rất là tha thiết để ấn hành một số những cái tác phẩm kinh điển mà họ hoan hỷ, như trường hợp tại chùa Pháp Luân đã có thời gian ấn hành lại cho bản Thanh Tịnh Đạo là do ni sư Thích Nghi Ký Hải dịch sang tiếng Việt của ngài Nhân Nam Mô Ly. Nhưng mà rồi bây giờ thì ở trong chùa lâu lắm rồi ít có chữ ấn tống như vậy, và bởi vì những người Phật tử không cần kinh sách thì họ lên internet, vừa không tốn tiền vừa nhanh chóng, và có vài người đó nó phát tâm thì họ đi tìm, họ đi hồi sinh những bản kinh. Có một số những cái tác phẩm mà vì sau này cố ý không có đưa lên internet, nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng nó lâu được, thời gian nào đó rồi người ta cũng sẽ bỏ lên trên internet mà thôi. Và thưa quý vị, về điểm này sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái học của người Phật tử, và đó là một thí dụ. Và trước kia thì hầu như cái phương tiện, nhất là về giấy tờ, khiến cho người Phật tử không có đi được nhiều quốc gia, không đi được nhiều nơi. Ngày hôm nay cái trường học nó không còn là cái chuyện mà mình không có điều kiện, không có thầy nữa, chỉ cần mình muốn thì mình sẽ đi sang các quốc gia Phật giáo như là Thái Lan, Phích Lan, Miến Điện. Và vấn đề là mình có thời giờ mình đi hay không, hay là có ai chuyển dịch cho mình không không. Chứ thật ra trên thực tế thì đi tìm những các bậc chân sư không phải là chuyện khó như ngày xưa. Nhưng mà thứ gì đôi khi cái chuyện nó khó mà khiến cho người ta muốn đi tìm hơn, còn những điều kiện mà dễ dàng đôi khi người ta cảm thấy nó quá di cửa. Thì cái hiện tượng này nó cũng ảnh hưởng nhiều về cái học của người Phật tử. Và trong những năm gần đây đó thì chúng tôi có đọc một số các bài báo là riêng ở tại Thái Lan hay tại Tích Lan thì cái số Phật tử mà đến chùa để nghe sư tăng thuyết pháp trực tiếp ít, nhất là ở miền quê mà họ thường vào trong net hay radio hay TV để họ nghe những bài pháp của gì pháp sư nổi tiếng cả quốc gia. Là vì những bài pháp đó hồi xưa họ không có điều kiện để họ đi nghe được, bây giờ thì họ chỉ mở radio hay là internet ở trên YouTube thì có rất là nhiều vị pháp sư nổi tiếng giảng giải và được đi trên internet. Điều này nó cũng thay đổi rất là nhiều về cái cách người Phật tử đi chùa để học Phật. Thì đó là một vài ví dụ. Năm tới này, tất nhiên là chúng ta muốn nói trong tương lai rất gần, 2015, nó cũng sẽ có một số những cái thay đổi rất lớn về phương diện học hỏi qua cái việc khoa học kỹ thuật mà chúng tôi sẽ trình bày sau. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin được không biết là hôm nay sư trưởng có khỏe hay không. Nếu sư trưởng khỏe thì chúng con kính cùng sư trưởng có vài lời. Và nếu sư trưởng không có không có khỏe, không có trả lời thì xin để kính thỉnh sư tổ tự sư. Ô dạ, và thấy sư trưởng đưa tay, chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng.
Hôm nay nhân dịp Tây đầu năm của năm 1915, mặc dù mình biết đối với người Việt Nam Tết Tây thì không bằng Tết Trần Nguyên Đán, tuy nhiên đã lâu rồi thì như mình cũng có sự hòa trộn như chung. Như một năm tôi tặng được 3 cái Tết. Trước nhất là Tết Tây, Tết Ta, sau còn Tết Khmer. Năm nào tới cái ngày Tết cũng vui, vui Tết Tây cũng vui, nhất là Tết Khmer thì lại càng vui nữa. Thì bất cứ dịp Tết nào thì cũng đều có nhắc nhở đến chúng ta. Như cái câu mà năm hết Tết đến, chúng ta sẽ thêm một tuổi. Mà cái thêm một tuổi này, ví dụ như tôi hôm nay thì hôm qua chừng này thì tôi mới 16-18, bữa nay tôi được thêm tuổi là 69 xuống một chút đi. Rồi là mình cũng thấy mình được thêm tuổi. Thêm tuổi không có nghĩa là đi gần tới cái sự chết, bởi vì cái chết là một chữ cát, mà tuổi nó là một chữ cát. Nên dù có thêm tuổi, không thêm tuổi, có trở về tuổi theo Tết Tây, tuổi theo Tết Ta, tuổi theo Tết Khmer hay nữa, thế mình bên kia mình chẳng chết thôi. Chứ không phải là để lên tuổi rồi nên thì chúng ta không làm việc thì nó cái chỗ bộ dinh dương hay là thanh tòa hoặc lỗ phải đến tới tuổi rồi lập tù cũng là đi chúng ta chết không phải như vậy. Bởi là Phật giáo nhất là Phật giáo Thế Giới Bồ Đạt, những điều bất thực chất mà bất thực, dù có thêm tuổi hay không thêm tuổi gì, cái việc nó đến thì cũng phải chết thôi. Là việc tự nhiên. Tuy vậy, mình tùy theo phong tục tập quán thì hãy đầu năm thì chúc cho nhau những câu được an vui sức mạnh hay là được tăng tài tăng tài tăng tộc tăng bình an vân vân. Thì đó là cái lời phong tục tại do năm tươi hay cũng có câu nói đùa, năm nào thì chư tăng Phật tử cũng đến chúc tươi cho tôi được ăn vui khỏe mạnh, năm nào tôi cũng bị đau cũng bệnh năm biết rồi năm nay là chị bệnh mệt nói cho tư duy và thay bằng sạch nhà đúng năm nay năm 6-18 vừa qua cho tất cả sạch sạch chùa luôn, tôi vô bệnh viện nằm 7-8 tháng rồi chưa có về chùa nữa. Còn lễ ngày về được hai bữa được cụ thể chỗ này được trị bệnh thì ở đó là cái bệnh duyên của chúng ta mọi người chỉ thôi không thể nói được đâu. Tuy nhiên hôm nay tự nhiên mà không bây giờ tôi nghe tôi người được sáng phái nhất là đi hôm qua biết cho tới giờ nếu nó theo Việt Nam giờ nhiều thứ đó ngày qua nó cũng khỏe cho người biết sáng phái ngày nay cũng vậy. Rồi thì đặc biệt việc có những đặc biệt thời có những thời được hôm nào thì cũng mừng hôm đó không đại thường nhân dịp độ sinh là nhân dịp độ năm mới đầu năm tây cũng vậy thì chỉ gọi là tây an là nhất cầu chúc nguyện cho chư tăng phật tử thiện nam thiện nữ bước sang năm mới thì luôn được may được nhiều sự may mắn như bệnh thân được khỏe mạnh không vui tu hành tinh tấn để sớm thấy được đạo quả thoát khỏi những sinh tử luân hồi hay chấm dứt được những đau khổ của kiếp của sinh sinh nhật và luân hồi vô tận. Và cũng mong rằng trong cái thế giới này sẽ bớt đi cái sự đau khổ mà muốn cho đó là công việc tu, nhưng mà một con sẽ ngán cũng làm khổ người sinh, nhưng mà nếu nhiều con chỉ tăng thì cũng có thể là khổ con người sinh. Nhưng mỗi mỗi chúng ta vừa cầu đi về thế giới và bên Phật cầu xin chúng sanh được an cư lạc nghiệp, ai cũng có tâm nguyện như vậy nè, thì góp gió thành bảo nhưng anh khả năng là người đó chắc cũng có lẽ là sẽ nhiều người đến đây. Con nhớ ngày xưa Bồ Tát á, khi mà một cái kiếp lần nó một kiếp ngày là phải tóc con sóc con về rất nhiều biển á, thì ngày dùng cái đuôi thì ngày chấn nước biển này đẩy lên bờ để cho nước biển cũng như là những cô đừng cứu của sóc con. Với sự làm tinh tấn như vậy thì thích nên nóng xuống cứu hỏi ngài thì ngài đã biết rằng đó là một việc là vô vọng, nhưng mà ngài làm với cái tinh tấn của ngài chứ con ở thấy con mà rớt dưới rồi á nhìn thì cũng hết làm hết sức mình thôi. Như vậy thì ngày nay trên cái thế giới này như vậy, lửa thì muôn xe, nước là chỉ một gạo, một số người tu hành các thiện nghiệp ai gìn giữ cái ngũ giới rồi miệng, nhưng mà ngược lại trên 7 tỷ người trên hành tinh này thì họ không có tâm nghĩ như vậy, tạo nghiệp khác biệt để nào mà chúng ta được chân cần. Tuy nhiên nếu sự cố gắng thiết tha mong mỏi thì tôi nghĩ nhiều cũng có thể thành tựu, dù đó một thành tựu kim ngưỡng cũng vậy. Một lần nữa như cầu nguyện hồng lòng thành báo hồ kỳ cho tất cả chúng sanh được sự an vui tiến hóa nhà một thầy.
Sa sư, chúng con kính truyền sư trụ. Đầu năm rồi, được nghe sư trụ nói chuyện và cảm nhận rằng sức khỏe sư trụ cũng tốt và sự tập điều rất là đáng hoan hỷ. Kính bạch sư tọa thầy sư, sư tọa thầy sư có bạn ở trước máy không? Nếu sư tọa thầy sư có bạn ở trước máy thì xin dạ vâng. Bạch sư tổ thầy sư tổ sư trưởng đã có một vài lời rất là hoan hỷ nhân ngày đầu năm với chư tăng phật tử cùng lúc. Thứ nhất là cung kính sư tổ thầy sư cũng hoan hỷ có vài lời tiếp theo lời sư trưởng, và sau đó xin thỉnh sư tổ thầy sư hoan hỷ chia sẻ cái sự suy nghĩ của sư tọa là về vấn đề học Phật pháp của người phật tử ở trong tương lai, nó gần như năm tới đây. Trước những cái đà phát triển về khoa học kỹ thuật và những xu thế thì nó có những gì mà sư đạo tự suy nghĩ là khác hơn, thì kính thỉnh sư đạo hoan hỷ chia sẻ cùng đại chúng. Xin sư đạo tự sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Phật Tử. Kính lễ Phật Pháp Tăng. Kính lễ Sư Trưởng. Kính chào toàn thể Phật tử và Đức Minh Hạnh. Kính chào quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Ngày nói đầu tiên, hôm nay là ngày mùng một Tết Dương lịch, năm 2015. Tôi còn kính chúc sư trưởng một sức khỏe càng ngày cũng chẳng bình thường, và hy vọng trong năm tới này, trong năm mới này, sư trưởng có thể trở lại cái con đường hoàn pháp, mặc dù tuổi tác của ngài cũng cao, nhưng mà chính sư trưởng như là cây đại thọ, là cái mốc mát đưa cho sư tâm ở lớp mình thế hệ sau. Và cho quý Phật tử cũng quan hệ trong cái việc được nghe vị trưởng lão và sắp tới trí dạy thường xuyên, và cũng kính chúc cho người công đức trong hôm kính chúc đi lại thân tâm an lạc và luôn luôn giữ vững cái tâm nguyện và tu tập để duy trì Phật pháp. Kính chúc các tử và cư sĩ trong mai cuộc sống luôn luôn giữ vững cái niềm tin để tam bảo và nỗ lực làm các cái công đức phước báo để có chỗ nương tựa ở trong kiếp tương lai. Và thú vị, đối với người Việt Nam thì tất cả du lịch, mặc dù cũng bước qua cái vùng cuối lịch mới, nhưng mà cái cách du lịch nó còn có ấn tượng còn lại rất âm lịch, bởi vì từ nhỏ người Việt Nam ta đã có được những cái ngày xuân nhận bao lì xì từ cái tết âm lịch, nó đã tạo nên một ấn tượng cho đến bây giờ cũng không có gì thay thế được. Và nếu có chăng thì ở cái thế hệ hậu sinh bây giờ thì họ bắt đầu có cái kinh luôn. Theo phương Tây, cho nên cái cách du lịch họ có vẻ như là vui hơn là có cái tâm lực. Nhưng mà dầu cho Tết âm lịch hay cách du lịch gì thì đối với người Phật tử chúng ta là một người Phật tử chuyên thành tâm tu tập, thì dù khi một tuổi ta hay một tuổi Tây thì dù thêm tuổi đó nó chỉ là dấu hiệu của sự già nua và đi đến cái chỗ kết thúc cuộc sống. Lắm qua phải lắm vô thường, nỗi xuân phải nhớ là thêm tuổi già. có lẽ là quý vị cho rằng là chúng tôi khi mà trình bày ý nghĩa trong dịp đầu năm mà lại nói đến bây giờ chết rồi thì như vậy nó không có hay. Nhưng mà thứ gì, dù chúng ta nói hay không nói, dù cho chúng ta chỉ nói toàn những lời chúc mừng, thì thực tế vẫn là thực tế, nó là như vậy. Đức Phật đã dạy rằng Yatha Dande Nipu Paluga Vu Pa Chenti Po Charan Ke Quang Yara Chapat Chuk Hai Vung Pa Chenti Bang Nam. Như một đồng với đồng, lùa bò ra đồng bỏ, cũng bị và chết để chúng sanh đến sự mạnh chung. Thì chúng ta vui theo cái phong tục thì chúng ta vui vậy, nhưng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cảnh tỉnh, cũng sống tỉnh thức ở trong giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì cái niềm vui của chúng ta nó sẽ là niềm vui Phật tử. Đối với người Phật tử hãy vui công pháp thì tạo cái mùa xuân, há định đợi đến bây giờ của mùa xuân. Cho nên bước qua năm tới, bước qua năm mới, trong cái việc học Phật pháp của người tu sĩ thì chúng ta cũng nên có sự cố gắng để chúng ta tiến bộ. Mặc dù cái bánh xe lịch sử nó cứ chạy tới và dần dần những cái phương tiện truyền thông nó văn minh hơn, khoa học cao hơn, quý vị có thể ở nửa phòng cái cách mà quý vị có thể nghe Phật pháp do chư tăng thuyết giảng ở các nơi mà quý vị có cần phải tốn tiền đi đâu cả. Quý vị có thể lên internet, chúng ta truy cập những bài pháp đã được chúng ta thuyết giảng và đăng tải, rồi chúng ta truy cập những trang web về sách vở đã được ấn hành, vân vân, có thể là như vậy. Nhưng mà ở đây cũng có một điều mà chúng tôi cũng không khuyến khích quý vị theo cái thời đại quá, bởi vì ngày nay chúng ta chắc ra thì mặc dù cái lớp trẻ, những Phật tử trẻ hay là những nhà sư trẻ họ có thể tiến bộ văn minh hơn với thế hệ trước, nhưng trên thực tế thì cái thực tu thực học của họ không có. Bởi vì đối với một người mà chịu khó đọc sách, chịu khó ghi chép, ghi chú lại, chịu khó thuộc lòng thì chẳng bao lâu người ấy sẽ dỗ vì chưa được trẻ thực tu thực học. Còn như chúng ta thấy bây giờ chỉ cần cầm một cái laptop hay là một cái iPhone hay iPad chẳng hạn thì tưởng chừng như là họ có đủ bản để tụng kinh ở trong đó, nhưng thực ra thì họ không có mấy gì chuyên để mà đọc cho hết, ngoại trừ những vị thập tâm di trú thì các vị đó dùng cái phương tiện này để cho nhanh thôi. Còn cái lớp trẻ khi mà họ có internet thì sẵn ở đó họ chuyên tập những câu chuyện khác hấp dẫn hơn, cập nhật hơn. Cái phương tiện thông tin đó lợi thì ít nhưng mà có hại thì nhiều. Rồi quý vị, chính cái hiện tượng này sẽ làm ảnh hưởng đến các cái thế hệ già cả. Ví dụ như thời các vị trưởng lão tiền bối thì các vị đã thuyết pháp, Phật tử già trẻ bé lớn chiều chiều lục tục kéo nhau đi đến chùa lễ Phật rồi giờ nghe pháp. Thì khi mà các cụ nhìn thấy những người trẻ cũng như chùa nghe pháp, các cụ cảm thấy ấm áp trong lòng, rồi các cụ chia năng lượng trên đất lượng. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì cái gì, cái lớp trẻ dần dần họ không thích đi nghe pháp, họ không thích đi đến những cái lớp Phật pháp để rồi lại ghi chép. Họ nghĩ rằng là họ đã có cái phương tiện khác rồi, vì vậy cho nên ảnh hưởng đến cái lớp già lớp tuổi. Các vị ấy vì không có rành sử dụng vi tính hay là sử dụng iPhone iPad chẳng hạn, thì các vị lớn tuổi đó họ cảm thấy họ lỗi thời, cho nên họ mang ở trong lòng cái mặc cảm với lớp trẻ. Rồi một phần nữa là vì tuổi già sức yếu, cho nên thì dần dần họ thưa thớt đi đến chùa. Chính cái hiện tượng này là cảnh báo cho chúng ta biết là Phật pháp đang có chiều hướng bị mai một. Bởi vì chính bản thân chúng tôi sinh hoạt ở trong chùa thì chúng ta biết là lúc chúng tôi còn trẻ, thưa chị, những lúc đó thí dụ như sư trưởng tổ chức những cái buổi lầu đà cho Phật tử chương trình, các sư trẻ thì thuyết pháp, rồi tổ chức học tâm tạng, học thuộc lòng tâm tạng, hay là tổ chức nghiên cứu tâm tạng chẳng hạn, thì lúc đó mặc dù phương tiện đi lại khó khăn, nhưng mà không hiểu tại sao mà gần đến ngày nó luôn nóng vui quan hỷ, được tập trung về cái chùa, được cùng nhau để thuyết pháp luận đạo, thấy nó vui quá. Nhưng mà ngày nay thì thứ gì, Phật tử họ cũng ít có đi chùa, có trong là những cái ngày lễ như lễ dân y hay tí nát thì họ đi thôi, hoặc là những ngày lễ khác có thơ mời thì họ đi đến trong một ngày buổi rồi đi về. Và họ luôn luôn họ nói rằng một lịch sức khỏe rất dài hành không được tốt, cho nên duyên lại có căng. Thứ hai nữa là vì cái cuộc sống kinh tế có căng, cho nên phải tất bật suốt cả ngày, không có thời giờ để đi đến chùa của mình. Thì tất cả những cái đó nói thì cũng có biết, nhưng mà có một điều là do tâm quý vị, do tâm bắt đầu có cái sự bê trễ, cái sự dễ vui, nghĩa là không tìm thấy cái vị ngọt của giáo pháp. Và chính vì không tìm thấy cái vị ngọt của giáo pháp, cho nên các thế hệ về sau này họ bắt đầu lơ là với Phật pháp. Chúng tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta học Phật pháp trong tương lai, bây giờ thì tự nhiên là chúng ta lên trên thao tác internet để chúng ta nghe pháp hàng ngày hàng đêm. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi nghĩ chắc rằng là thì chúng ta học là học như vậy, nhưng mà chúng ta không có thể thắp sáng niềm tin và trí tuệ của chúng ta được nhiều, là bởi vì chúng ta học cái cách này giống như chúng ta học âm thầm lặng lẽ một mình. Rồi khi chúng ta học âm thầm lặng lẽ một mình ngồi trước máy, chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe ngồi, chúng ta mệt, chúng ta có thể bị nằm xuống, và nằm xuống trong lúc đó chúng ta có thể ngủ quên. Cho nên khi được mình thức giấc cái tiền ấy đã hết giờ người ta hồi hướng, thì chúng ta phải bắt đầu tắt máy vậy thôi. Thật ra cái gì riêng về bản thân chúng tôi vẫn thích đọc sách trên trên giấy hơn là đọc sách ở trên màn hình. Chúng tôi vẫn thích được ngồi lại để trao đổi Phật pháp, đàm luận Phật pháp mà thấy bạn hơn là ngồi ở trên, ngồi ở trước quán đi tính. Khi mà chúng tôi đứng dậy một cái lớp cụ thể, hay là chúng tôi thuyết pháp thực tế trên cái điện, thì quý vị chưa có bao giờ mà chúng tôi có cái trạng thái là giả gửi hồ hay là gửi quả. Nhưng mà khi chúng tôi tiếp giảng trên mạng thì có hôm thì chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi gửi quả. Thì theo đó tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta cứ học Phật pháp mà theo cái đà này, là một thời gian sau tất cả kinh sách của chúng ta in ra thì để tiếp ra trong chủ để xem tranh chơi gì cũng, chứ chúng ta không có đọc tới, không cần phải đọc tới. Chúng ta nghĩ rằng không cần phải đọc tới thì như vậy ta tranh ra gì hữu quả. Lại thêm nữa là khi mà chúng ta xem ở trên mạng, có khi chúng ta xem đoạn này, có khi chúng ta mỗi đoạn khác xem nó không có sự liên tục, thế là chúng ta không có ở nắm bắt được cái nội dung của một quyển sách. Thú là quý vị chúng tôi rất thiếu về cái đó. Nhiều khi các vị sư đệ cũng đăng tải thì chúng tôi tải về chúng tôi một bộ tam tạng và được xếp lại ở trong cái thư viện đặt ở trên ai bạn rồi. Nhưng mà lúc nào đi xe chúng ta mở ra chúng tôi xem được chừng vài trang. trong lần khi mình đỡ bị ngủ mơ thì chúng tôi vẫn ngồi lại rồi mở uống ra thì tôi lấy sách ra của cái đọc
nó vui hơn.
Chúng ta nghĩ là chúng ta đọc đến ngang thế nào, ta lấy một cái tờ giấy nhỏ chúng ta nhận ngang cái chỗ đó, rồi mai chiều chúng ta mở ra chúng ta đọc tiếp. Và như vậy cái năm này qua năm khác, cái mấy chung năm mà chúng ta đọc sách chỗ đó thì lừa hoài. Còn nếu mà đọc sách theo cái cách này nha, cái cách để truyền thông hiện đại thì chúng tôi nghĩ là chúng ta đọc chưa có là bao nhiêu vậy, hình như là chúng ta đọc chưa bắt nhị tập trung. Còn đọc ở ngoài thì chúng ta đọc nhiều được. Thì bản thân chúng tôi là như vậy, nhưng mà chắc có lẽ là vì chúng tôi không có sự cập nhật cho nên chúng tôi mới nói theo cái cách kỹ của chúng tôi thì thôi. Cũng có nói sự tùy theo quý Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở nước ngoài thì chúng ta đã quen với cách sinh hoạt, với những cái thông tin, cái truyền thông hiện đại thì cái trường hợp đó chúng ta có thể làm được. Nhưng có một điều là chúng ta luôn luôn phải cẩn trọng cái niềm tin của chúng ta đối với Phật, đối Pháp, đối Tăng, đừng để bị cản. Luôn luôn chúng ta phải có sự tinh tấn nỗ lực. Hãy khi mà khéo có biện pháp nó sẽ khởi thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để chúng ta dẹp bỏ. Thì chúng ta cần phải biết rằng cái gì nào đó rất nguy hiểm cho chúng ta. Những biện pháp nào chúng ta thấy chưa có thì chúng ta làm phải có. Chúng ta phải tinh tấn nhiều. Còn cái trí tuệ thì luôn luôn chúng ta phải nắm bắt cho được. Bắt hữu duy là vô thường, khổ là vô ngã. Nắm bắt được tâm tính đó thì như vậy là cái sự tu tập căn bản của chúng ta. Cho nên hôm nay nhân cái buổi sinh hoạt đầu năm với cái chương trình đặc biệt để theo lời mời của thượng tọa Thích Tâm, chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị qua cảm nghiệm của chúng tôi về vấn đề cái phương pháp học Phật như thế nào trong những năm tới, trong cái thời đại mới. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú kính thưa thượng tọa sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp lời thượng tọa sư để chia sẻ một vài điểm về việc học Phật của chúng ta. Cái diện vậy, thật ra thì chúng ta nhìn một sự vật nó có nhiều cái diện được và mất. Về phương diện này, phương diện khác, chúng tôi có thấy một Phật tử với kia thì chúng tôi nói thì Phật tử sư nói học ở trong phòng tóc buồn ngủ, nhưng mà có thấy học trong phòng tóc rất là thú vị. Thật ra thì thú vị thật ra không phải sự đau buồn ngủ là tại vì phòng tóc, mà vì ở trong room của chúng ta thì giờ ở Việt Nam hơi khuya đó, sự đau làm việc cả ngày từ sáng giờ mệt. Rồi tối cái khuya nữa là buồn ngủ chứ không phải là buồn khó thóc buồn ngủ. Nhưng mà phải nhận là sư vi tập kỹ trong cái nói về chúng ta nói về cái điều trước ấy, thì chúng tôi phải thưa rằng nếu mà chúng ta có một cái căn bản và từ đó chúng ta sử dụng những cái khoa học kỹ thuật như là cái phương tiện đó. Mà nếu chúng ta hiểu biết phương tiện như là ngày nay tra vào tam tạng sớ giải và chúng ta trên mấy chánh văn Bali đó, cũng như dùng tới những nguyên từ điển, từ điển Bali Anh, từ điển Việt Hán, Hán Việt, kể cả từ điển Sanskrit đến khi chúng ta cần, hay là chúng ta khao tham khảo nhiều thế này thế kia, thì đối với chúng tôi thì internet rất là tiện lợi, tiện lợi vô cùng. Chúng ta có thể có gì tìm nhiều mặt sách một lúc. Chúng tôi nhớ là nhiều năm về trước đó, mà mỗi lần mà chúng tôi cần tra cái gì trên sớ giải đó, tôi đối hơi cực, tại vì bộ sớ giải rất là lớn và phải đi tìm cái quyển đó ở đâu rồi tìm lật lật. Có khi cũng tốn thời gian hơn bây giờ. Bây giờ thì tương đối là tra cứu cái phương tiện nó nhanh hơn. Cái lý mà nó nhanh hơn mà nó tiện lợi hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi có nguyên cả một bộ tâm tạng vali và sớ giải cũng giống như các quyển địa điểm ở trên trong laptop. Đi máy bay hay là đi bất cứ nơi nào cũng internet chúng tôi cũng tra cứu được. Thế là bây giờ, thời đại bây giờ là thời đại mà tiện lợi về chuyện đó. Và cũng có một cái tiện lợi khác mà chúng ta thấy rất là rõ ràng đó, đó là sự truy cập. Truy cập tức là chúng ta nói search engine đó. Giả sử như tiếng Việt thì có quyển từ điển Pali của ông bà Rajpedis của Pali Tech Society, từ điển Pali Anh lớn đó. Thì chúng ta ra một cái chữ như chữ Pali mốt khác, thì ông có chú thích là chữ này tìm thấy được ở trong những cái đoạn kinh nào và có những đoạn kinh thì nó mang ý nghĩa khác biệt như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì thứ gì những cái search engine lớn như là Google chẳng hạn hay là Bing ấy, thì cho chúng ta tìm được trong một cái bộ tâm tạng, nếu chúng ta khéo dùng những keywords thì chúng ta sẽ biết được là một cái từ đó nó có thể xài 5-7 nghĩa khác nhau. Thì về việc đó chúng ta phải nói rằng như cái thời đại nào mà những người đi trước, những vị thầy tổ hay những bậc tiền nhân như chúng ta mà có được cái phương tiện sử dụng trong tay nhẹ như vậy. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý là về một mặt khác á, thì chúng ta thiếu vắng đi nhiều về cái gọi là cái không khí, cái không khí trang nghiêm của một cái buổi tính pháp. Vị pháp sư ngồi trên pháp tọa và chung quanh có đại chúng đến chùa, vừa có đạo vị đạo tình, vừa có cái những cái sự nghiêm trang, sự nghiêm trang mà nó tác động được cái niềm tin của chúng ta. Bây giờ thì từ chúng ta sẽ thiếu điều đó. Ngày hôm qua thì thứ gì chúng tôi trên máy bay đi về mới đọc từ Newsweek. Newsweek cuối năm nay họ có một cái bản họ nói về thánh kinh, và ở trong đó thì họ có đưa ra rất là nhiều điểm thú vị. Ví dụ như một cái câu chuyện mà rất là phổ thông mà người Thiên Chúa giáo họ hay kể, là có một lần có một người đàn bà phạm tội ngoại tình. Theo cái luật của Kinh Thánh gọi là Kinh Cựu Ước ấy, thì người đó phải bị xử bằng cách là ném đá, ném đá chết chết. Thì người đàn bà đó đã được mang đến trước mặt Chúa Giêsu, và những người khác, những người mang đến hỏi Chúa Giêsu là xử bằng cách nào, thì Chúa Giêsu nói một câu mà bây giờ người Thiên Chúa giáo họ hay nhắc đến rất là nhiều, đó là nếu mà những ai mà là người thật sự không có tội thì người ta hãy ném lá trước đi. Thì thật ra ở trong đó ai cũng không có ai mà nhận là mình hoàn toàn mình vô tội, mình không có tội này cũng tội khác. Chúng ta nói tội ở đây là tội với 10 điều răn á. Nếu ai trong sạch hoàn toàn thì người đó có cái tư cách ném lá đầu tiên. Bây giờ thì họ khẳng định là cái câu nói đó không phải là cái câu mà của Chúa Giêsu nói. Ít nhất là 300 năm sau khi Chúa Giêsu mất rồi đó, thì câu đó vẫn ghi thì thấy trong Kinh Thánh. Giờ chúng ta thấy dễ sợ như vậy đó. Mà ở trong bài viết của tờ Newsweek này rất là đặc biệt, họ nói rằng phần lớn những nhà truyền đạo ngày nay đó, là họ đọc Kinh Thánh là họ đọc qua những cái bản gọi là tam sao thất bản, tức là họ bản dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp, rồi Hy Lạp sang tiếng Latin, rồi dịch sang ngôn ngữ của họ. Tam sao thất bản là chuyện rất là bình thường, rất thường xảy ra. Cũng giống như những câu nói mà chúng ta thường nghe người Việt Nam nói trên đầu môi, rất lửa nó rất là thường, như là Như Lai là Phật đã thành rồi, chúng sanh là Phật sẽ thành, vậy thôi. Và nghe câu nói đó nghe rất là hay, nhưng mà kỳ thực Đức Phật chưa bao giờ nói rằng chúng sanh là Phật sẽ thành đó. Và ngài chưa bao giờ có cái xác nhận là tất cả chúng sanh rồi sẽ thành Phật hết. Ngài chỉ nói rằng chúng sanh chỉ có cái khả tính, có cái tiềm năng để giác ngộ, thì chỉ nói Đức Phật có xác nhận. Nhưng mà gọi là tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành thì chỉ nói Đức Phật chẳng không khẳng định như vậy. Mà ngài cũng chưa nói rằng cái thế giới này một ngày nào đó mọi người sẽ thành Phật hết. Đức Phật cũng không có nói điều đó. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta đem cái lời đó, chúng ta gắn ghép cho Đức Phật. Thì bây giờ thứ gì, Internet cho chúng ta nhiều cái phương tiện để tra cứu. Nhưng mà dĩ nhiên là trong sự tra cứu rất riêng tư mà không có người bàn thảo đó, thì đôi khi cái chuyện mà ông nói gà bà nói vịt, người nói đồ này người hiểu đồ kia, chuyện rất là thường xảy ra, rất thường lắm. Mà nó tạo nên không biết bao nhiêu những cái ngộ nhận, những hiểu lầm. Ngày hôm nay thì quý vị đã thấy bắt đầu ở Việt Nam có một số các bài viết họ nói về cái kinh gọi là kinh ngụy tạo, kinh điển ngụy tạo, hay là Phật giáo truyền thống và Phật giáo phát triển, từ vì người ta nói ra nhiều. Nhưng mà có lẽ là cái tính ngưỡng nhân dân nó vẫn đóng cái vai trò rất là quan trọng hơn là mang cái tính chuyên môn. Và Phật giáo Việt Nam thì không có cái cơ sở về tất cả là cái gì gọi là chính thống, cái gì gọi là nguyên thủy, cái gì gọi là tiêu chuẩn cần được tôn trọng. Thật sự phải nói rằng đạo Phật và đạo Phật Việt Nam mang tính tùy tiện rất là nhiều trên phương diện giảng giải kinh điển. Nhờ người ta chỉ nói là nói thôi, chứ họ không cần phải cầm chương trích cú, không cần phải nói có cái cơ sở kinh điển. Và nhất là ở trong cái thời đại mà tông phái này sử dụng kinh điển, tông phái kia sử dụng kinh điển, tông phái nọ rất là nhiều, nó trở nên một cái chuyện hỗn độn. Nhưng mà chúng ta trở lại những cái Phật tử có hỷ trời chúng tôi một chút xíu. Dạ. Thì quý vị, chúng ta trở lại cái đề tài mà chúng ta sẽ học Phật pháp như thế nào ở trong năm tới. Thì chúng tôi xin được đưa ở đây năm điểm mà để quý vị có hiểu trời chúng tôi. Thứ gì chúng tôi xin được nói về năm điểm mà ở trong tương lai rất là gần, ít nhất trong năm nay thì chúng ta sẽ thấy được. Cái đầu tiên là những cái bài giảng mà bằng video audio, tức là bằng được thu hình và thu âm đó, sẽ phổ biến mạnh hơn, đặc biệt là trên YouTube. Dạ, YouTube bây giờ thì người ta có thể xem YouTube ở trên điện thoại cầm tay dễ dàng. Và do đó trong tương lai đó, những cái bài giảng rất là cần được đưa trên YouTube. Và chẳng những vậy mà bây giờ trên YouTube là càng ngày càng có nhiều bài giảng được thâu. Đây là sự thay đổi rất là lớn. Trước kia thì những cái bản tin ấn tống rất là phổ biến, nhưng mà bây giờ thì không chỉ đi chùa họ hay lơ là đối với những kinh ấn tống, là bởi vì đem về nhà đó thì nó chật, sách vở nhiều thì chật, và những bản kinh ấn tống thường in không có đẹp. Và bây giờ thì thật ra cũng có một số vị thì vẫn còn thích đọc kinh sách, nhưng mà đa phần là họ thích xem TV, họ thích xem YouTube ở trong điện thoại cầm tay cho nó tiện lợi hơn. Thì do đó trong tương lai cái số lượng kinh ấn tống nó sẽ giảm đi. Đó là thứ hai mà chúng tôi có thể thấy, tức là có một cách bố trí pháp mới là thu hình ảnh, thu hình hay là thu âm thanh, thu thanh rồi phổ biến lên trên Internet để người ta khắp nơi có thể có được. Một điểm khác mà chúng ta có thể nhìn thấy là những cái điện thoại thông minh đó, có những cái ứng dụng, tức là những cái app, và những cái app này nó sẽ tiện cho người ta nhiều hơn ở trong việc học Phật, từ những quyển từ điển tra cứu, từ đến những pháp khí pháp cụ như là chuông mỏ, hoặc giả là đồng hồ để canh giờ ngồi thiền, hay hoặc giả là nhạc mà gọi là meditation music, tức là những cái nhạc new age, những cái nhạc mà họ nghe cái cách thư giãn. Thì những điều này nó sẽ tạo ra một cái sự thích thú mới đối với những bạn trẻ. Bây giờ chúng tôi thấy có nhiều bạn trẻ thì đặc biệt là hay sử dụng những cái phương tiện ở trên những điện thoại thông minh để học và để Phật pháp. Lấy một cái ví dụ mà đơn giản đó là ngày nay chúng ta có nguyên cả một cái quyển kinh pháp cú bằng thư pháp được viết trên internet, sẵn sàng cho mọi người xem và có thể in ra tùy ý. Và chúng ta có những cái tranh ảnh về cuộc đời của Đức Phật ở trên các cái app, có những quyển sách, thậm chí có những nguyên một bộ sách của từng tác giả như của Hòa Thượng Nhất Hạnh, hay là kể cả Access to Insight của John Bullitt, nguyên cả một cái kho tàng kinh điển như vậy, một cái thư viện điện tử như vậy nó nằm cũng nằm ở trên app để người ta truy cập. Ban đầu thì thật sự có nhiều người dị ứng với điện thoại cầm tay, nhưng mà hiện nay càng lúc người ta càng cảm thấy rằng người ta không thể cưỡng lại được mà phải đi tới, và do vậy những cái phương tiện này dần dà sẽ thay đổi rất là nhiều từ cái thói quen học, thói quen tra cứu, thói quen suy nghĩ của con người. Và thưa quý vị, những thứ tư mà chúng tôi nói tại đây là trong cái việc học Phật pháp đó, thì cái đòi hỏi của các vị sư ngày hôm nay nó sẽ khác hơn ngày xưa. Ngày xưa quý Phật tử đến chùa đó, thì họ nhìn thấy một vị sư thì họ chỉ nghĩ rằng cần có một vị tu tập, cần có người mặc y, cần có người ở chùa là họ tin tưởng, họ tin tưởng chỉ nghe pháp để lắng nghe. Nhưng mà bây giờ thì với cái phương tiện mà tra cứu kinh điển thì chúng ta có thể nói rằng có một số lớn Phật tử họ rất là dễ làm cho chư tăng lúng túng vì những cái chuyện họ nói mà chư tăng lại không có biết. Chúng tôi lấy ví dụ như bản thân của chúng tôi đó, đôi lúc bận việc chúng tôi cũng không có cập nhật một số tin tức về cuộc đi lại của các vị thiền sư hay là sinh hoạt Phật pháp. Chúng tôi nhớ khoảng chừng 20 năm về trước, một khi mà ngài Văn Lý Thác hay là Đức Dalai Lama mà sang bên Mỹ, hay là một vị dân tăng nào sang bên Mỹ, thì hầu như tin tức nó phổ cập khắp nơi hết. Ngày hôm nay chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi hoàn toàn không có theo dõi được tin tức của các vị thiền sư còn động đó đây nữa. Một là mình bận rộn, hai là nó quá nhiều, chẳng những quá nhiều mà người ta phổ biến trên internet, do đó khi nào có chuyện cần thì mới để ý. Mà đôi lúc chúng tôi cũng phải hỏi ngược lại với Phật tử, hỏi ngược lại với Phật tử là nghe nói là ngày Kim Triệu có mở khóa thiền ở Dallas, mở ngày mấy, các vị hỏi thì các vị đi chùa thì chúng tôi biết, chúng tôi hỏi như vậy tại vì thì những cái tin tức bây giờ nó không còn riêng ở trong chùa chiền, ở trong giới tu sĩ nữa, mà tin tức nó phổ cập khắp nơi, tức là tất cả chúng ta đều có khả năng giống nhau, và có những người họ lại am hiểu chuyện nhiều hơn. Rồi nó có những cái đề tài, có những cái tin tức Phật giáo mà trước khi người ta không có lưu tâm. Lấy ví dụ như là hai ngày trước đây chúng tôi nói về trường hợp có một số những cái người họ giả làm nhà sư để họ đi xin tiền ở tại các khu chợ chẳng hạn, thì ngay sau đó chúng tôi nhận được mười mấy cái email, và trong mười mấy email đó thì có một email họ gửi chúng tôi một sắp tài liệu mà chúng tôi không ngờ các vị lại có nhiều cái khổ công sưu tập nhiều tài liệu như vậy. Thì ở đây thì chúng tôi thưa quý vị rằng cái tin tức Phật giáo đó nó sẽ được người ta chú ý nhiều hơn là chỉ Phật pháp mà thôi. Hồi xưa Phật tử họ đi chùa đó thì họ chỉ nghĩ tới Phật pháp thôi, chứ không có chú ý về tin tức đó đây, chuyện này chỉ xảy ra bây giờ thì càng lúc càng nhiều. Và thứ gì đến sau cùng mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là cái phương diện mà tiện ích của khoa kỹ, của những cái kỹ thuật mới, của cái mà Việt Nam gọi là công nghệ đó, thì từ từ nó sẽ đào một cái hố hay một cái khoảng cách lớn giữa những người lớn tuổi và những người trẻ. Những người trẻ thì họ có cách học Phật pháp, có cách suy nghĩ Phật pháp, có cách tìm hiểu Phật pháp rất là khác với những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì dần dần họ đã mất đi cái không khí của ngày xưa, không khí mà sư tổ từ siêu vừa đề cập đến khi nãy là đi đến chùa chiền, và họ trở thành những người có thẩm quyền ở trong cái việc học Phật pháp, nghe pháp. Tại vì những người lớn tuổi thường nghe pháp và có mặt ở trong các pháp hội. Bây giờ thì điều đó nó không còn là một thứ thẩm quyền mà cha mẹ ông bà sẽ nói với con nữa. Tại vì cái chuyện nghe pháp của một người cha người mẹ ở trong chùa cũng chưa chắc là cho người đó nhiều cái hiểu biết kiến văn ở Phật pháp như là những đứa con ngồi ở nhà để nó sưu tầm trên internet. Chúng tôi là thấy có những bạn trẻ ngày nay mà khi nói chuyện Phật pháp tỏ ra rất là vững, hiểu rất là nhiều. Chúng tôi không ngạc nhiên vì về những điều đó, tại vì lý do là hãy cần có một chút tò mò, có chút nghiên cứu thì những người này sẽ nắm được rất là nhiều, rất là nhiều những cái hiểu biết, những cái tin tức về Phật pháp. Và năm mới này thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng giống như những năm trước, sự phát triển về kỹ thuật của điện thoại cầm tay, của internet và sự ra đời của những cái website mới, sự ra đời của những cái app được ứng dụng, những ứng dụng trên điện thoại, nó cũng sẽ tăng nhanh những cái tốc độ của những người học Phật. Và chúng ta đang đối diện với một cái giai đoạn mà nó có rất là nhiều thay đổi trong cái thời đại này. Và sự thay đổi đó đôi lúc nó đã trở thành một điều rất là lúng túng cho các nhà sư. Bản thân của mình thì lúng túng ở trong cái việc học, trong việc quan pháp, mà cũng rất là lúng túng để chưa biết là làm thế nào mà mình lựa chọn một cái phương pháp thích hợp dị dụng ở trên cả hai phương diện tu học như quan pháp. Là bởi vì chúng ta đang đứng trước một cái sự cuốn hút rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt từ kỹ thuật. Và chúng tôi thấy là nhiều nhà sư ngày hôm nay thì lựa chọn con đường đó là chạy theo những cái kỹ thuật mới. Nhưng mà điều đó nó cũng không hẳn là như chúng ta hoàn toàn, mà đôi khi nó đánh mất những cái gì mà chúng ta gọi là những giá trị truyền thống. Cho đến bây giờ thì người ta đã nhận ra một điều rằng cái phương pháp giáo dục gọi là học dí chân thầy đó giúp cho một cái vị tu sĩ rất là nhiều về phương diện hấp thụ cái tánh hạnh của vị thầy. Nhưng mà ngược lại đó thì người ta khẳng định rằng cái phương pháp học của dí chân thầy càng ngày càng mất đi, càng biến mất ở trong các chùa chiền, là trong sử dụng phương pháp. Bây giờ thì thưa Phật tử, nãy giờ chúng ta đã bàn về những đầu tiên, đó là vị Phật tử sẽ học như thế nào. Bây giờ thì chúng ta bước qua, quý vị có còn nghe chứ? Xin lỗi, quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Chúng ta sẽ nói qua người Phật tử sẽ tu như thế nào. Không cần nói nhiều thì mọi người đều có thể thấy rõ rằng là chúng ta đang có nhiều phương tiện, tiền bạc, giấy tờ, những khả năng đi lại. Thì như vậy chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn trong sự tu học. Nhưng mà đồng thời thì ở trong cái việc tu đó, nó đánh mất đi những cái giá trị của bản địa, của địa phương, của nơi mà mình sống. Bà Hillary Clinton, bà cũng biết một quyển sách là để nuôi lớn một đứa trẻ đó, để thành nhân thành hiền đó, thì không phải cần chỉ một gia đình mà cần cả một cái khu, một cái làng, một cái xã. Nhưng mà bây giờ cái làng xã đó đã biến mất. Ngày xưa người Phật tử nuôi dưỡng cái sự tu của mình từ cái mái chùa ở địa phương, họ lui tới học hỏi quen biết những cái đạo tình với nhau rồi bà họ lên Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Bây giờ đó, thì cái sinh hoạt của những người Phật tử càng lúc nó mang cái tính cá nhân nhiều. Chúng tôi ở tại Mỹ thì thấy được Phật tử bây giờ có cái khuynh hướng là có những người họ bám sát với ngôi chùa, nhưng mà cũng có những người thì họ có tiền đi Việt Nam làm phước, tổ chức quỹ dân y, hay là có những người họ đi có những khóa thiền ở xa. Và cái sự bám trụ của những người địa phương đó, nó mang nặng cái cách là lễ lộc hôn quan tăng tế. Cái Phật giáo mà phát triển mang tất cả địa phương nhiều Phật giáo đại thừa đó rất là thành công ở một điểm là đa số những sinh hoạt bên chung quanh những đám tang và chết ta đến chùa thì tụng kinh họ trở thành Phật tử. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng những ngôi chùa mà chỉ xây dựng ở trên cái chuyện mà ma chay, ở trên cái chuyện mà cúng kiến, thì những người Phật tử có khi đến đầy cả chánh điện, nhưng mà đa số chỉ là những người họ đến tham dự các cái buổi mà chúng ta gọi là tùng thất để tụng kinh, chứ không có lợi lạc về sự tu học nhiều, tại vì họ quá bận rộn với cái chuyện đó. Một quanh năm như vậy, người Phật tử thì sự tu học càng ít đi, mà họ xem chùa nó chỉ là cái đền. Và đó là cái hiện tượng của Phật giáo Nhật Bản, là bình thường người ta không đến chùa, nhưng mà khi nào có người chết có đóng cuộc siêu thọ đi chùa, nó đã trở thành một cái sự trạng mà chúng ta thấy rằng cái việc tu tập tạo phước cực tự đã thay đổi rất là nhiều. Thì bây đến ngày sinh thỉnh thì đoàn thầy sư biết là từ cái cảm nhận của thượng tọa thầy sư những thay đổi mới ngày hôm nay, thì tôi có thấy những người Phật tử đi chùa trong cái cung cách làm phước và tu tập có những gì đang thay đổi sinh thỉnh thượng tọa không biết thượng tọa thầy sư nghe được không? Dạ, thưa tôi thầy sư.
Xin nam mô Phật thầy nhé. Xin được chia sẻ kính thưa quý Phật tử. Hồi nãy chúng ta nói về cái vấn đề tự phải học Phật pháp như thế nào. Bây giờ chúng ta lại nói tới vấn đề trong thời đại mới thì Phật tử phải tu tập như thế nào. Và ở đây cũng gì khi mà học Phật pháp thì chúng ta có thể nói là chúng ta học bằng những cái phương tiện hiện đại khoa học kỹ thuật và truyền thông, thì cũng tạo được đi. Nhưng mà nói trên phương diện tu, chúng ta không thể nói rằng là chúng ta tu bằng những cách thức với phương diện hiện đại. Dần dần người ta lại quên đi kể một cái chuyện học pháp, chuyện nghe pháp bằng những cái phương tiện hay truyền thông hiện đại, thì người ta có cảm giác rằng là cái việc mà tôi một ký một cái nơi thanh vắng, ngồi lại ngồi yên thì họ có cái cảm giác như là họ đã đi lùi lại với cái chân sự. Cho nên ở đây quý vị thấy cái tâm lý gì nhỉ? Dần dần cái việc mà tu tập của chúng ta chỉ có hình thức chứ không có nội dung, nó có cái lượng chứ không có cái chất. Vì sao vậy? Ở đây thứ gì? Nó có ba cái yếu tố nền tảng cho cái việc tu tập. Một ba yếu tố đó thì ngày nay gần như là chúng ta đã cải thiện nhiều quá, cho nên cái việc tu tập của chúng ta trong những ngày sắp tới chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ không đi đâu đến đâu cả. Chẳng hạn như chúng tôi biết cái có một phương số nơi được gọi là thiền viện ở ngoài, ở nước ngoài chúng tôi không có trạm lập, nhưng mà ở trong nước thì chúng tôi biết được gọi là thiền viện của phương tập tu thiền. Nhưng mà các vị hành giả được phép xây dựng cái thứ thiết của mình bằng những cái phương tiện hiện đại, như là trong đó chúng ta có trang bị cho mình cái phòng ốc, họ tự trang bị về máy lạnh, máy điều hòa chẳng hạn, rồi có những phương tiện khác. Thì tưởng chừng như là như vậy tức là để yên tâm tu tập, nhưng mà trên thực tế những gì thì dần dần cái gì hành giả không còn cái khả năng và là khai nhận với sự mất sự lầm, khai nhận với những cái chuyện nghĩa ý do mỗi mồm gắn kết của mình. Và nó làm cái trở thành quá gì muốn bận, nhưng mà vẫn cho rằng là mình đang nỗ lực tu tập. Khi tôi thấy những cái thực hiện đó thì thật ra thì bây giờ mà chuyện ai thì mới biết. Bản thân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu một người phật tử chúng ta tu tập, chúng ta chỉ cần cái ngày ở thích hợp, một thời thích hợp người thân tự thích hợp và pháp môn tu tập thích hợp, như vậy là chúng ta đã đủ rồi. Cái chỗ thích hợp của là Avatar ở sắp bài giác là cái chỗ không có với tiếng ồn, không quá gần cũng không quá xa. Tức là nếu một nơi to vắng mà có nhiều có tiếng thú rùng rợn, không quá yên tĩnh, thì trong trường hợp này cái tâm bị quá dị lo sợ. Còn nếu như quá gần cái chỗ tốt lạng thì như vậy cái sự ồn ào đó nó làm cho mình phi phân tâm. Rồi cái chỗ ở, cái chỗ chúng ta xuống bộ để mà tu quá, cái chỗ nó cần phải làm thế nào để mà nó trợ cho, trợ duyên cho cái thiện pháp tăng trưởng dễ dàng. Nhất là trợ duyên cho chánh niệm là trí tuệ, thì cái chỗ ở là chỗ thích hợp. Chỗ Phật sự thích hợp, chúng ta tùy theo cái thể trạng của mình để dùng một thực nào mà chúng ta cảm thấy là có thể thoải mái dễ chịu, nó không có làm cho cái cơ thể bị ngứa ngáy hay là bị nóng bức. Như vậy là đủ rồi, là được rồi, là một thực thích hợp. Rồi cái thứ ba, những người thân thực thích hợp, nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta ở gần cái người không có niềm tin đó, thì cái niềm tin của chúng ta sẽ bị thối giảm. Chúng ta gần ở gần cái người lười biếng thì lâu ngày chúng ta cũng sẽ có sự dễ vui quên mình. Nếu mà chúng ta ở gần người chán kiết thì cái trí tuệ lâu ngày cũng sẽ bị chậm lực. Do đó cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ ở gần cái người gần phúc cái nét cái bài nhá, gần cái người thích hợp. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta hãy chọn pháp môn tu tập thích hợp, gọi là thâm mắt bài nhá. Còn về Đức Phật đó thì mỗi một vị kheo khi xuất gia xong, vị tỳ kheo đó sẽ được Đức Phật dạy dạy cho một cái pháp môn tu. Vì ngài biết rõ cái căn cơ, cái trình độ của họ. Nhưng mà thời nay khi mà biết cái con đường đi tỉnh với bạn chưa dễ lại cũng không còn. Cho nên cái pháp môn tu của chúng ta thường thường thì chúng ta chỉ tu tấm tu chung theo người ta. Thí dụ như trong một cái trường thiền đó, cái vị thiền sư sẽ dạy cho cái pháp môn niệm tâm, thì một tất cả các hành giả đi trong pháp thiền đó là phải niệm tâm hết. Hay là có vị thiền sư thì dạy cho cái phương pháp niệm thọ, thì tất cả các hành giả mà học trong cái pháp thiền đều phải niệm thọ cả. Thì như vậy một số người sẽ đạt được ứng đức bởi do cái điều một thích hợp, còn một số người thì tu hoài mà không đạt được chính là bởi vì tâm tính của mỗi người khác nhau. Có người nặng về niềm tin, có người nặng về tham ái, có người nặng về sân hận, có người nặng về si mê, có người thì nặng về phóng dật, nghĩa là tâm thức. Cứ suy nghĩ cái này, suy nghĩ kia luôn luôn. Có người nặng về trí tuệ, thì ở đây thì theo mỗi hạng người có cách, có cách tích như thế nào thì sẽ có cái điều một tương ứng thích hợp. Cho nên chúng ta nghĩ rằng trong những ngày sắp tới là việc tu tập của người Phật tử, chúng ta cũng không nên đi quá xa với cái phương pháp tu tập của Đức Phật ngài đã đặt ra. Chỉ có điều là bây giờ chúng ta có thể ở làng, ở nhà, và chúng ta tu tập, hay là tỉnh thoảng chúng ta đến chùa, nơi yên tĩnh chúng ta tu tập, chứ chúng ta không có thể bỏ vườn sâu chúng ta tu tập được rồi. Còn những cái khác như vậy, chẳng hạn như là đối với người tử đã có niềm tin ở Đức Phật, là một vị giác ngộ, đã có niềm tin ở giáo pháp, là pháp hướng thượng, là pháp thiết thực hiện tại. Sakato Sakwatatamu là pháp được theo thiết bởi Thế Tôn. Rồi phải có niềm tin ở trong chúng ta luôn luôn có cái sự tôn kính đối với các bậc tăng đệ tử Đức Phật, nhất là tám thân từ một tu đường quần cho đến tu đại hàm a la hàm ba la hán. Chúng ta có niềm tin chắc thật rằng các ngài đã đoạn trừ phiền não, các ngài đã sống an lạc. Khi mà chúng ta đạt được cái niềm tin tâm bảo đúng như vậy rồi, thì chính cái niềm tin đó nó sẽ dẫn dắt, hay sẽ làm câu sinh trưởng để giúp cho chúng ta có cái tâm tấn ngộ được. Khi mà chúng ta có cái tâm tấn nỗ lực, biết tâm không có dừng lại, không có bị khó chuyển, không có bị khó thất tình tình, thì như vậy đó là yếu tố thứ hai giúp cho chúng ta tu tập. Yếu tố thứ ba là chúng ta phải có trí tuệ chân chính. Chúng ta phải có trí tuệ chân chính. Ở đây chúng ta cũng lặp đi lặp lại điều là không phải là có trí tuệ của một vị hành giả tu tập là chúng ta hiểu biết nhiều về cái vấn đề kỹ thuật hiện đại như thế nào như thế nào, hay là chúng ta rõ thông được kinh điển, các cái bộ bộ phái hệ phái dạy như thế nào chúng ta không tốt hết, chúng ta không tập kiểu đó thì chúng ta không có cái không có trí tuệ để chúng ta nhận ra được. Bây giờ chúng ta phải trở lại ngay ở ban đầu mới đẻ, sau khi biết cái câu người viên tịch cũng còn, là chúng ta phải giúp tự mình, phải giúp mình nặng về cái pháp môn, cái tính nào, cái cá tính trên cá nào, để chúng ta chọn cái đề tài thích hợp như vậy chúng ta cần trí tuệ. Lại nữa, ở đây khi mà chúng ta ở tu tập, thì quan trọng nhất là làm sao chúng ta có cái sự có tính trí, cái tài biết đúng. Mà trí tuệ chúng ta thì như vậy cái việc tu tập chúng ta cũng có thể tiến bộ được. Nếu còn chúng ta tu tập chúng ta như tu mù không biết cái gì hết, chúng ta chỉ thở bằng hơi thở của người khác, như là các vị thiền sư dạy như thế nào thì chúng ta làm như vậy mà không có dùng trí tuệ để quan sát, để theo cái phương pháp tu tập để cảnh phát giác chi vì cái thể xác này, thì như vậy nó cũng sẽ không kết quả. Như vậy thì cái việc tu tập của người Phật tử tới đây, chúng ta nên nhớ rằng cho dù thời đại văn minh đã tiến bộ về khoa học như thế nào, về vật chất như thế nào, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái việc tu tập để đoạn trừ tham sân si để mang lại cái sự lợi lạc hạnh phúc về nội tâm, thì chúng ta nên tu tập giữ theo cái truyền thống, ở truyền thống xa xưa từ thời Đức Phật. Chúng ta không có nên cải sửa lại cái phương pháp. Thì đây là một vài điều tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu qua cái vấn đề mà thượng tọa đã đảm vấn đề hai là thượng tọa đã đảm sự đều năm mươi bức thời gian.
Satu bikin satu sesi. Bagi topik bagi lebih penting. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta đề cập đến mình tu như thế nào, mình học như thế nào, thì chúng ta bước sang một cái một điểm khác. Nó cũng là một điều mà mình thường thấy ngày hôm nay, đó là sự nghỉ ngơi hay là thư giãn. Trước kia thì mấy chùa là cái cảnh thanh tịnh, như Phật tử khi mà vật lộn với những cái lao lung trong cõi trần ai rồi thì đi tìm về mấy chùa là cảnh thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ thì người ta nói rằng ở trong chùa đó là nó không thanh tịnh như ngày xưa, nó ồn ào hết, và chư tăng thì có rất ít thì giờ để nói chuyện. Hồi xưa họ lên chùa chư tăng có nhiều thì giờ nói chuyện, bây giờ chư tăng là bận rộn nhiều hơn. Chẳng những vậy mà có nhiều người nói rằng mình đi chùa không biết được gì, nhưng mà chỉ thấy là kêu gọi tiền bạc nhiều để xây cất cái này để làm cái kia. Việc kêu gọi tiền bạc nhiều là Phật tử họ không đi chùa. Trong lúc đó thì ở nhà thì người ta có nhiều phương tiện để thỉnh một tượng Phật đẹp, có nhiều phương tiện để làm một cái phòng thờ đẹp, có nhiều phương tiện để có thể ngồi nghe những cái bản nhạc. Ví dụ trong thời gian gần đây thì ngay cả những cái bài kinh tụng như là kinh bài kinh Phật Luật Cảm Thán hay là bài Tam Bảo Kinh, nhiều bài kinh khác họ cũng phổ nhạc, lời thì bằng tiếng Pali nhưng mà nhạc điệu thì họ phổ nhạc rất là đặc biệt, và những thứ đó thì có sẵn, có thừa, dễ dàng để có được qua internet. Thì nhiều người Phật tử ngày nay đã tìm đến cái sự thư giãn trong âm nhạc. Dạ. Cũng như là ngày kia thì chúng ta nói đến cái sự thanh tịnh đó. Ở bên mình thì ở ngôi chùa nó đẹp, ngoài bàn thờ ra thì cảnh chùa đẹp, nhưng mà ngày hôm nay cái gì, nhưng mà sống ở tại Âu Mỹ thì nhà thờ không phải là cảnh thanh tịnh mà người ta đến để thư giãn, mà chính là công viên, nhất là những lâm viên quốc gia, những cảnh trí thiên nhiên hùng tráng, những cái nơi mà người ta đặc biệt dành để làm thư giãn nhiều. Thậm chí chúng tôi có nghe nhiều thầy nói là hồi trước có nhiều Phật tử đó, họ thích nghe tụng kinh, những băng tụng kinh thầy này thầy kia mà hay á, mà hay truyền nhau. Bây giờ thì cái sự nghe về những băng tụng kinh ít, mà họ có những âm nhạc, những âm nhạc đó gọi là nhạc New Age, nhạc của những người bây giờ họ đặc biệt giúp cho người ta thư giãn về đời sống nội tâm, đi để trở nên sự cuốn tới. Thì mà thưa tôi từ xưa, những gì mà chúng ta gọi là thư giãn, những gì chúng ta gọi là nghỉ ngơi hay là giải khuây trong sự bận rộn của nhiều Phật tử, ở trong thời gian tương lai chắc chắn là nó sẽ nhiều sự thay đổi đổi mới. Thì thưa tôi từ xưa có cái suy nghĩ về gì điểm này, về cái sự tìm thấy cái đời sống mà an lạc về tinh thần, thì mấy chùa có còn cung ứng tốt cho chuyện hay không, chúng ta còn giúp ích nhiều được cái đó hay không, hay là dân già thì nếu Phật tử thì giống như là những người tín đồ Thiên Chúa giáo ở Tây phương, họ đi tìm được một thế giới khác, đi tìm được sự lựa chọn khác hơn là đến nhà thờ, kính thỉnh ý kiến thưa đại sư.
Em là một Phật thầy, vì rất là chi tâm thân thưa một Phật tử. Ngày nay mỗi đêm cái chuyện thư giãn và tìm nương tựa ở nơi lấy chùa thì là nói rằng nó khó gì, khó có được gì chưa, nó khó có được một cái cảnh thành già lam, mọi người phật tử đi đến với tiền đề chấm tâm linh qua hương trầm niệm tọa hay là chuông chùa nhẹ rơi rơi vào buổi chiều và hôm nay nhà giờ đây ở trong cánh chùa cũng có cái sự ồn ào, và do vì tất cả đều thay đổi bởi chạy theo cái cách sống hiện đại. Bởi vì tôi thường thường khi tôi nói một điều, nhưng mà có thể được các Phật tử chúng ta một số sự phản cảm là nếu một cách sống như vậy thì nó lỗi thời quá. Như ở đây những gì chúng ta cứ nhận tưởng rằng cái sự thư giãn chúng ta hay cái sự nghỉ ngơi của chúng ta là đi du ngoạn ở đây ở đó, hay là chúng ta đi đến cái chỗ đại nhạc hội, hoặc là chúng ta ngồi yên ở trong nhà chúng ta nghe bản nhạc vân vân. Để ở đây quý vị một cái sự thư giãn mà đúng nghĩa là làm như thế nào để cho tâm và cái sự bình yên trong những ngày mà chúng ta làm việc mệt mỏi rồi hay tập tập mệt mỏi căng thẳng, nếu mà chúng ta phải thư giãn thì lẽ ra chúng ta phải làm sao mình dỗ bỏ những cái sự lo âu, những cái sự căng thẳng thì có, thì cái đó đúng là thư giãn. Và đằng này chúng ta đi tìm các căng thẳng khác, và có đôi lúc chúng ta đi tìm cái sự thư giãn đó nó trái ngược lại với cái đường lối tu tập của một người tử. Cái sự tu tập chúng ta là để tìm cái sự an vui yên tĩnh của nội tâm, mà khi chúng ta bỏ qua cái thời giờ mà chúng ta thư giãn thì chúng ta lại đánh mất đi cái mục đích ban đầu của chúng ta. Cũng giống như bây giờ cái những vị hành giả của họ, ngoài cái giờ mà họ tu thiền, họ ngồi thiền bất động cho đến cái giờ mà giải lao, họ bước ra ngoài thay vì những tinh thần trong chánh niệm, thì lúc bây giờ họ có thể tâm tư để thả lỏng phóng dật, hoặc là họ gặp người này người kia để nói chuyện cho vui, bởi vì trong thời gian tu tập im lặng hoài họ cảm thấy nó cũng một chút, cho nên bây giờ được bị thư giãn, có cái thời gian ra ngoài cái phạm vi của việc hành thiền, thì lúc đó là họ nói chuyện bình thường. Thì ở đây chúng ta nghĩ rằng là nếu mà chúng ta tìm đến cái sự thanh tịnh là như ngày xưa, là chúng ta phải trở về cái đời sống nội tâm, chúng ta phải biết cách để chúng ta bỏ đi những cái gì mà phiền toái. Và chúng tôi cũng thường phải lặp đi lặp lại một điều này, là khi mà chúng ta muốn bỏ đi những cái gì mà thuộc phiền toái hỉ nộ ái ố, vui buồn thương ghét, để chúng ta giữ tâm an tịnh thư giãn. Thì ở đây thì chúng ta phải làm sao chúng ta hiểu được, thấy được, chúng ta quán niệm được về cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã của thói quen. Điều này chúng ta lặp đi lặp lại gần như vậy nhau đó. Nhưng mà thực ra thì đó là như vậy. Mỗi khi mà chúng ta có chuyện gì phải lo lắng nhiều chuột chiền, hay là lo cái chuyện đi dạy học đi thuyết pháp tiếp xúc với Phật tử v.v. Có lúc chúng ta rất là mệt mỏi, có lúc chúng ta mệt mỏi chúng ta cảm thấy như người già hết tuổi già vậy. Thì sau cùng chúng ta muốn phát hiện ra một điều là nếu mà bây giờ mình thấy được cái cuộc đời nó vốn là rỗng không, bởi vì nó vô thường vô ngã, nếu mình thấy được cái đó thì có lẽ là mình thư giãn dễ lắm. Cho nên chúng tôi cũng đang tập dần là chuyện gì cũng được, ai thương cũng được, ghét cũng được. Cái sự thương thì ghét đó, nếu mà mình còn quá quan tâm, quá chú ý thì mình bị căng thẳng. Còn bây giờ mình nghĩ rằng tất cả đều là phù du, là giả, giả tạm. Người ta khen một lúc rồi cũng hết, người ta chê một lúc rồi cũng hết. Sự đời mà, cho nên nếu mà chúng ta thấy, chúng ta biết như vậy nha, là chúng ta thư giãn. Nó cái khác đó, tức là cái sự thư giãn của người Phật tử bây giờ không còn giống như ngày xưa kia, là chúng ta đi tìm thư giãn ở dưới mấy chùa, có tiếng chuông chùa nghe ngân, hay là tất cả mọi người ở trong chùa đều yên lặng. Ở trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, họ đều lầm thầm để niệm Phật. Mình thấy cái cảnh chùa không yên tĩnh quá, hồi nhỏ mình có bận tự gì tốt. Bây giờ chúng ta đi tìm cái sự thư giãn yên tĩnh ở nơi chùa chiền không khó cái nữa, thì bây giờ chúng ta là tự bản thân chúng ta phải biết cách thư giãn chính mình, cho chính mình là chúng ta làm như thế nào để tâm nó không có bị xáo trộn bởi ngoại cảnh. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta quán niệm thì tâm tiến, có như vậy thì chúng ta mới thư giãn được thôi. Khi mà chúng ta không còn ái chấp bất cứ một thứ gì, không còn bị ràng buộc bất cứ một thứ gì, không còn bị nghiệt ngạo bất cứ cái gì, thì cái đó là chúng ta thư giãn thật sự. Chứ còn nếu chúng ta cứ bắt đầu chúng ta khổ mặt này để chúng ta đi tìm cái khổ khác để cho nó thay đổi thì như vậy cũng khổ. Trên tay chúng ta có cầm cái cục đá này, ở trên tay này cầm một hồi nó mổ tay quá, cho nên chúng ta thư giãn một cách là chúng ta truyền qua cái tay kia, tay mặt truyền qua tay trái, để cho tay mặt nghỉ ngơi chút xíu, còn truyền qua tay trái chúng ta vẫn tiếp tục mang cái cục đá này. Một hồi ta trái mổ được, chúng ta truyền qua tay phải, thứ hai bên qua lại. Nhưng mà không có lúc nào chúng ta không có cầm cái vật này. Tại sao chúng ta không chịu vớt nó xuống đi, để cho cả hai tay được nhẹ nhàng, được thông dong tự tại, thì chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn. Còn chúng ta cứ thư giãn một cách là chúng ta đắp đổ hình cảnh này, chúng ta cảm thấy nhàm chán, cảm thấy nặng nề quá, chúng ta đổ cảnh khác. Lúc ban đầu thì cảnh khác nó cũng giúp cho chúng ta có cảm thấy nhẹ nhàng vậy đó, nhưng mà sau một hồi lâu thì cảnh khác cũng vậy thôi, thứ gì không có cái gì lạ. Cho nên cách thư giãn được đến bây giờ thì khác hơn ngày xưa, nhưng mà chúng ta có một cách để chúng ta làm cho mình có cuộc thư giãn. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái vấn đề mà chúng ta sẽ cảm nhận đều là một vấn đề nhé.
Sát thủ, cái chuyện xin được thực sự, tiếp theo là xin được thực sự thì, chúng tôi cũng xin có vài chia sẻ về điểm này. Thứ gì, có một điều chắc chắn là đời sống của chúng ta càng lúc càng bận rộn hơn. Ngày xưa mà cái thì giờ rỗi rảnh mà không biết làm gì cho hết thì giờ thì có rất là nhiều. Nhưng bây giờ thưa quý vị, chúng ta phải chật vật với thời gian, hầu như là phải cố gắng lắm mới có thời giờ được. Vì vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có ít thời giờ để được thư giãn. Nhưng mà khi giờ thư giãn được thì thường nó có cái, nó có cái sự chuẩn bị tốt hơn. Khi cái phẩm chất nó được kết tinh đầy đủ hơn. Ví dụ là ngày xưa chúng ta rảnh rỗi thì đi lang thang, bây giờ thì nếu rảnh một hai ngày thì những người Phật tử đi hành thiền ở xa hay là đi đâu đó là một chuyến đi hẳn hồi. Ít thì giờ nhưng mà chúng ta biết dùng thì giờ một cách tốt hơn ngày xưa, với cái phương tiện tiền bạc cũng như là cái điều kiện đi lại bây giờ. Chúng ta cũng nhận thấy rằng người Phật tử ngày nay đó, cái việc đi chùa họ có trình độ hơn ngày xưa. Ngày xưa là đi đến chùa, chùa nào cũng là chùa, vô thắp nhang rồi cúng. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải để ý cái chung chung người Phật tử đi chùa thì họ có cái sự chán chọn, tại vì họ có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thông tin, và tương đối là họ làm việc tốt hơn. Dạ, họ làm việc tốt hơn trong cái trong khi cách chuẩn bị để làm sao mình có được một ngày thư giãn. Một điểm mà chúng tôi thấy được rất là rõ đó là những cái bạn, những người sách hướng dẫn đi nghỉ hè, hướng dẫn như thế nào để đi tìm được những nơi mà thích hợp, làm sao để có những thăm viếng thích hợp. Bây giờ thì thứ gì ở trên một số các cái tập sách du lịch họ hay có một cái đề tài là họ nói là three perfect days in San Francisco hay là three perfect days in Paris, tức là ba ngày mà đi chơi thú vị ở tại Los Angeles, ba ngày đi thú vị ở Paris. Thì khi người ta đi người ta đề ra con số ba ngày đó, nó có chuyện như vậy. Thứ nhất đó, là họ đề nghị là để mình đến thăm một cái nơi nào đó để làm việc gì đó mình nên có ba ngày. Ngày đầu tiên là hơi bỡ ngỡ, ngày thứ hai là chúng ta quen thuộc, ngày thứ ba là thực sự chúng ta thư giãn rồi sau đó rời nơi đó. Nhưng mà đồng thời người ta cũng cho chúng ta một cách để lựa cái nào quan trọng, để đặt những cái nơi ưu tiên và có được một cái sự chuẩn bị tốt về chuyến đi của mình. Nói cách khác là một thành phố lớn như San Francisco hay là Paris mà mình không có đơn giản hóa cái lịch trình đi của mình, mình đi lung tung có đôi khi mất thì giờ mệt mà rồi nó không được nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta biết đi thì chúng ta sẽ đi được tương đối là đầy đủ. Không phải đầy đủ hết, nhưng mà tương đối là những điểm chính mà mình đi được, tương đối là vui và tương đối là khỏe, thì chúng ta sẽ phải tận dụng thì giờ nhiều hơn, mà tận dụng thì giờ khôn ngoan hơn. Ở trong tương lai thì thứ gì nó cũng sẽ có những cái hướng dẫn là nếu chúng ta có mặt ở tại Ấn Độ trong 10 ngày thì chúng ta nên làm gì, chúng ta có mặt ở tại Miến Điện trong vòng 7 ngày chúng ta nên làm gì, chúng ta có mặt ở tại Bangkok trong 7 ngày mình nên làm gì, vâng. Những cái như vậy đó nó sẽ tốt cho chúng ta vì chúng ta có được một cái hướng dẫn cụ thể hơn là đi lang mang tìm thầy của cái khác. Mà thứ gì đời sống của con người ngày nay đó, nó có cái cơ hội rất lớn, đó là những cái dữ liệu về những nơi mà chúng ta đến đó, có rất là nhiều, từ tài liệu sử ký, địa lý, hình ảnh, từ những cái dự báo thời tiết cho đến những cái hướng dẫn mang tính cách là thực dụng, như là về tiền tệ, về điện thế vân vân, tất cả những điều đó chúng ta rất là dễ dàng để tìm. Thì nếu mà chúng ta thiếu chuẩn bị mà chúng ta thường đi, mà có kinh nghiệm đi, thì chúng ta sẽ đỡ mất nhiều thời giờ cho những cái chuẩn bị mà mang tính cách là nhiều khi mà phiền phức lôi thôi giống như trước kia, đỡ phải lo lắng nhiều. Và thứ gì về đến này thì chúng ta có thể nói một cái tóm tắt là ở trong tương lai thì càng lúc đó, cái thời giờ mà chúng ta sống bận rộn công việc thì nhiều, thì giờ để mà thư giãn an tịnh thì ít, nhưng mà chúng ta sẽ khôn ngoan hơn ở trong sự vận dụng thì giờ. Bây giờ chúng ta xoay qua một điểm khác, thành ra thì chương trình của tuần này như có một tuần lễ, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi cố gắng đi tới đâu hay tới đó. Bây giờ chúng ta nói về chuyện mà đối phó với chuyện rủi ro bất chắc như thế nào. Lâu lắm rồi, ngày xưa thưa quý vị, khi người ta đi đó, đi đâu á, mình không có nhiều thông tin. Do vậy khi mà cái gì mình được biết nó đã xảy ra lâu rồi. Bây giờ thưa quý vị, một chuyến máy bay vừa rớt ở đâu đó là chỉ 1-2 phút sau là chúng ta đã biết là có chuyến máy bay mất tích, có chuyến máy bay bị rớt. Và điều này nó ảnh hưởng lớn. Như kỳ rồi chúng tôi đi một vài vị trong phái đoàn khi mà nghe nói cái hãng Air Asia mà bị rớt chuyến máy bay thì họ thay đổi, họ đi máy bay Asia nữa, họ đi, họ đổi hãng máy bay Tiger rồi đi. Nhưng mà ở trên thực tế thì điều đó không có nghĩa gì hết. Những thông tin nhanh chóng nó làm cho con người biết tin tức một cách nhanh chóng, nhưng mà nó tác động tinh thần đôi khi có rất là tai hại. Thì bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi như vậy là trong một cuộc sống mà chúng ta biết quá nhiều, chúng ta trù liệu quá nhiều, nhưng mà những cái vô định nó cũng quá nhiều, những cái yếu tố bất ngờ quá nhiều, thì chúng ta làm thế nào để đối phó với cả hai cái tình huống. Một đó là chúng ta có quá nhiều thông tin, và thứ hai là chúng ta có quá nhiều điều bất chắc, thì chúng ta làm sao để xử lý tình trạng như vậy. Thì xin được thỉnh Thượng tọa Thiền sư Hoan Hỷ trở lại để chia sẻ với quần chúng ở với quý Phật tử cộng đồng là chúng ta ở trong tương lai nên chuẩn bị như thế nào trước những cái bất định bất chắc mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xin thỉnh Thượng tọa Thiền sư.
Anh là một thầy, chúng ta tập trung vào những gì? Ở trong tương lai, nếu còn bất chắc, có những vụ bất chắc xảy ra, chúng ta khó có thể, chúng ta anh đối phó được. Bởi vì chúng ta không có biết trước được quý là cái gì đó xảy ra muốn cắt. Nếu mà nó do từ kết quả của các gì mà trong quá khứ chúng ta đã làm, thì chúng ta không có thể nào chúng ta không tránh được. Nếu như cái nghiệp đã khác của chúng ta đã làm nó còn ở trên 60% về cái năng lực đó, còn ở đây khi mà chúng ta đối phó đó, nếu mà chúng ta nói thông thường thì nó chỉ có theo chúng ta nghĩ thì nó chỉ có ba cách thôi. Cái gì ba cách để chúng ta đối phó với những bất cách? Thứ nhất là chúng ta cần phải biết rằng là theo kinh điển Đức Phật này đã dạy thì chính cái phước báo là cái chỗ nương tựa. Phước báo là cái chỗ trú an ổn. Do vậy cho nên chúng ta phải cần phải tạo tích lũy những cái phước báo thiệt nhiều. Cái phước này là phước vật, phước đức, phước trí, nhất là phước vật. Những cái điều tốt chắc để nó xảy ra nếu như mà chúng ta có phương tập lời quá khứ, chúng ta có phước thiện giới hay là chúng ta trước tu tập tâm từ tâm bi tâm tâm xã thì chúng ta có phước để nâng đỡ chúng ta không phương tập cái sự bất chắc. Cho nên cái vấn đề thứ nhất để chúng ta đối phó với sự bất chắc không là chúng ta phải cố gắng tạo thêm nhiều hơn nữa những cái công hạnh, những cái phước báo. Có thể những cái phước báo đó sẽ giúp cho chúng ta. Nhưng còn ngày dạy rằng ai được đặt hạnh là để phá mờ ác nghiệp, để tránh đối tượng này như ta có tội ngay. Nếu mà chúng ta không biết được cái quá khứ mình đã tạo cái việc gì, bây giờ mình có cộng nghiệp chung vào trong một chiếc ba hay không, thì thôi bây giờ chúng ta cứ ngờ vào suốt. Thì bây giờ đó, mỗi lần này chúng ta đi đâu không? Chúng ta nghiệm phước. Do phước mà tôi đã tu tập đã làm được, xin mong rằng cái phước báo này sẽ trở thành một cái sự mãnh lực, là cái chỗ nương tựa an ổn cho tôi trong cái khí hành trình xưa. Đó là cái thứ cách thứ hai đó. Là tất cả chúng sanh họ đều sợ hãi hốt hoảng khi mà nghĩ đến chuyện bất chắc xảy ra. Bây giờ chúng ta tu tập cái gì, chúng ta cố gắng dịu dịu độ trong cái tâm bình thản. Sau này chúng ta có mắt chúng ta có mắt đa gia đa và mà dù gì cũng là bản thân cũng một cái tinh thần luôn. Tất cả chúng sanh đều tất cả chúng sanh là kẻ thường tự vô nghiệp, vì là thai tạng là quý thuộc, vì là chỗ y phúc, chỗ nương tựa. Khi mà chúng ta quán xét như vậy đó, thì tâm của chúng ta nó sẽ được an ổn. Khi mà chúng ta giữ được cái tâm yên ổn như vậy đó, thì quý vị chúng ta có thể chúng ta đối phó được. Có thể gọi là có thể lập những cái sự kiện bất chắc chúng ta có thể đối phó được. Ví dụ
khi ngày xưa chúng tôi nghe kể là có lần là sư trưởng từ họ Nghệ đi về, ở ngoài họ Nghệ đi tàu về, rồi về được chuyển sang xe đi về Sài Gòn. Thì trên xe đấy chẳng may nó gặp cái sự cố, nó gặp cái sự cố là nó lao xuống, nó bị lao xuống ruộng, nó lăn nhiều vòng xuống gì. Thì chúng tôi nghe nó lúc đó thì cũng rất là bình tĩnh, sư trưởng mà chỉ ôm chặt cái thành ghế, rồi sư trưởng lắng nghe xem có cái sự diễn biến của tôi thể như thế nào. Thì lúc đó đến từ khi mình xe nó hết lăn rồi, nó hết bị lật nhiều vòng lắm, lật ngửa rồi lật úp, thì lúc bây giờ thì sư trưởng mới ngồi dậy định tâm lại xem có cái gì xảy ra, mình có sao hay không, thì mới thấy mọi người xung quanh bị sức đồ lũ cán bị chảy máu, có người chết la khóc vân vân. Thì thứ gì khi mà chúng ta gặp cái sự cố, nếu mà chúng ta giữ được cái trạng thái trong bình thản như vậy đó, là chúng ta có thể đối phó kịp thời, và chúng ta sẽ có một biện pháp để chúng ta, thí dụ như chúng ta bình tĩnh thì chúng ta có thể tìm cách để chúng ta đối phó được. Chẳng hạn như là chúng ta biết cái cửa thoát hiểm, cái cửa thoát hiểm như thế nào, hay là chúng ta cần phải làm cái gì xung quanh. Nhưng mà cái đó thì nó giúp cho tâm chúng ta yên lạc, an lạc để chúng ta đối phó yên tĩnh được. Nhưng mà khi nghĩ tới rồi thì chúng bị dụ sẽ chạy đâu cũng không còn. Nhưng mà còn một điều nữa, điều thứ ba thì chúng tôi nói là bây giờ chúng ta để đối phó với sự bất chắc xảy ra chúng ta không biết được, thì thôi bây giờ chúng ta hạn chế, chúng ta ít đi lại chút xíu, chúng ta ít đi lại chút xíu. Cho nên ở đây quý vị, theo chúng tôi thì mặc dù chúng ta biết rằng để cái việc đến rồi cho chúng ta phở đi trong nhà, nhưng sao chúng ta cũng bị cũng như cái câu chuyện nghe kể rằng có cái anh chàng đó, anh có tập hay đi quán uống rượu. Rồi cái hôm đó bà vợ phải đi xem bối, thì thầy bối nói thì quyết định trong 2-3 ngày nay thấy tổng liền cũng té ngã, cũng té ngã gãy tay gãy chân. Cho nên bà về là sợ lắm, bà mới nói với chồng là không giờ ông ở nhà mua rượu về uống đi chứ đừng có đi ra ngoài, nhưng có cái tai nạn. Ông nghe vậy cũng hơi lo, ông kêu con chạy mua rượu đủ uống say, say đến nỗi mà ông ta mửa thốc ra giữa nhà vậy đó. Ông ta lạ quạng ta đi chơi con cái, ông ta té tại chỗ tại ghế tài đường, không có đi ra đường, mà ở nhà không cũng ghế tài. Thì cái trường hợp đó là tránh được, cho nên cái đó cũng tùy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hạn chế đi thì ít ra thì chúng ta cũng đỡ lo. Rồi nếu chúng ta đi ra ngoài nhiều quá thì có cái chuyện bất chắc đó, thì chúng ta lại có những cái chuyện lo. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị, một là chúng ta cố gắng chúng ta tạo cái phước báo nhiều để làm cái phao, một cái chỗ nương yên ổn cho chúng ta. hành tránh các cái gì cả, phá mờ các gì đi. Thứ hai là chúng ta phải luyện tập, tu tập như thế nào để cái tâm giữ được bình tĩnh khi mà sự bất trắc nó diễn ra. Thứ ba nữa là chúng ta phải làm, nếu mà chúng ta có việc thì cần đi thì đi, còn nếu không thì chúng ta hạn chế. Thì như vậy chúng ta mới có cái sự đối phó kịp thời được. Chứ không quý vị về phía đây thì chúng ta xin được dứt lời, bởi vì đã đến giờ chúng ta phải kết thúc cái buổi học rồi. Thì tất cả những sự tội giác lắm kể lại. Nam mô Phật Thầy.
Sao không kịp thời? Chí kiến sư tổ sư, và bậc chư tôn đức và thư quý phật tử, câu trả lời sư tổ sư đã kết thúc. Chí kiến sư hôm nay, vì vậy cho đến cuối tuần thì chúng ta sẽ có nhiều cái bàn thảo liên quan đến đề tài này. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lầm thai, con như trúc, thưa mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đương mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm óc sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, sẽ chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Yeah.